Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục bộ Sa Di Luật Nghi Yếu Lược Tăng Chú Quyển Hạ. Vẫn tiếp tục cái thiên thứ nhất là kính đại sa môn. Cái điều thứ ba ở đây là bất đắc chuyển hành thuyết đại sa môn quá, chẳng được đi truyền nói lỗi lầm của bậc đại sa môn. Bất đắc chuyển hành tức là không được đi, hành là đi, chuyển là truyền nói, thuyết là nói. Đại sa môn quá, chữ quá này có một cái nghĩa là vượt qua, do cái nghĩa là vượt qua quy củ phép tắc thì nó thành lỗi, dịch nó là tội lỗi. Không được đi truyền nói lỗi của bậc đại sa môn. Vì sao vậy? Ở đây cái phần giải thích là hoặc tỷ khiêu hữu sở ngộ thất, hoặc các vị tỷ khiêu có cái chỗ nhầm lẫn. Chữ ngộ là vô tình phạm phải tội, chữ thất là cố ý, ngộ thất là hoặc là nhầm, ngộ là nhầm, thất là lỗi. Cho nên chỗ này là nếu tỷ khiêu hoặc có chỗ nhầm lỗi, bất đắc bối hậu, chẳng được ở sau lưng các vị ấy mà thuyết kỳ trường đoạn. Kỳ là chỉ cho vị ấy mà nói cái chuyện hay chuyện dở. Trường là hay, trường là dài, đoạn là ngắn. Trường đoạn là nói cái chuyện hay chuyện dở, nghĩa bóng của nó là hay dở, nghĩa gốc của nó là dài ngắn. Chữ kỳ là chỉ cho vị ấy, nên là chẳng được ở đằng sau lưng mà nói chuyện hay dở của vị ấy. Tại sao vậy? Chúng ta là cái người mới xuất gia đó, cho nên là mình nhìn bằng cái con mắt tục của mình không biết thế nào là đúng, không biết thế nào là sai. Giống như hôm qua cái câu chuyện là cuốc đất mà cuốc phải con rắn đấy, mà mình cứ phán đoán rằng đấy là tội lỗi. Thứ hai nữa là cái cơ duyên của các vị tỷ khiêu, mình là cái người mới học mới tu, mình không thể biết được. Nên người ta nói là dĩ kia tiểu kiến như khuy đại dụng, mình dùng cái kiến thức nhỏ hẹp của mình như là nhìn bằng cái ống sậy mà lại muốn nhìn cả bầu trời, làm sao mà biết được. Cái thứ ba nữa là người ta trong kinh, trong luật độ Phật mới tổ có nói này, mình thấy cái lỗi của người chính là làm nhơ cái tâm mình trước. Tâm mình bất tịnh ấy thì mình sẽ nhìn thấy là người khác có lỗi. Còn tâm mà mình mà thanh tịnh ấy thì không bao giờ mình thấy lỗi của người cả. Cho nên người tu ấy là chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Ngài Ấn Quang mới nói là phải nhìn bằng con mắt thế nào, chỉ thấy mọi người là Phật Bồ Tát, chỉ có thấy mình là phàm phu, cái đó thì tu được nhá. Còn luôn luôn thấy mình là tốt mà thấy người khác là dở là mình không có tu được. Cho nên nhìn người ta là nhìn vào cái điểm tốt của người ta, đừng bao giờ nhìn vào điểm xấu. Cho nên trong đại luật mới nói là đệ tử ở với thầy, chỉ lên thấy những cái điểm tốt của thầy thì tu được, học được. Còn nếu chỉ nhìn thấy cái lỗi của thầy thì nó sinh ra cái tâm bất kính, sinh ra cái tâm coi thường. Và đã bất kính coi thường thì thầy có dạy điều hay điều tốt không bao giờ nghe, không bao giờ chấp nhận thì không bao giờ tu được. Giống như cái câu chuyện mà của Tô Đông Pha với ngài Phật Ấn, phải không? Hai vị ngồi thiền rồi ngài Phật Ấn hỏi Tô Đông Pha là ông thấy tôi ngồi thế nào? Tô Đông Pha bảo trông như cục phân đấy. Thế nhưng mà rồi hỏi lại thì ngài Phật Ấn bảo Tô Đông Pha là ông ngồi trông giống như Phật vậy. Tô Đông Pha với cái phàm tâm tưởng mình là đắc thắng, hạ nhục được đại sư, về nói chuyện với Tô tỷ muội, cô ta bảo anh thua rồi. Bởi vì trong kinh nói tâm tịnh là quốc độ tịnh, bởi vì tâm anh nhơ như cục phân anh mới thấy người ta như cục phân. Còn tâm của ngài Phật Ấn thanh tịnh, cho nên là nhìn anh là thấy là đó là Phật. Đó. Cho nên ở đây mới nói là cái mà nhìn lỗi hay không lỗi, chúng ta là cái người mới học mới tu không có biết, mà người ta có lỗi thật sự cũng đừng có bao giờ nhìn thấy, đừng có bao giờ nghe thấy. Cho nên chỉ thấy lỗi mình chớ thấy lỗi người, ở đấy mới là người tu học. Chẳng những thế mà không được ở đằng sau lưng đấy nói cái việc là hay dở của họ. Diệt bất đắc bình xứ mạ đại sa môn cũng chẳng được. Bình, bình là chỗ khuất. Bình ở đây là có một âm đọc nữa là bình, bình phong đấy, tức là cái chỗ mà đã được che chắn. Bình xứ tức là ở chỗ khuất. Mạ đại sa môn tức là mắng các vị đại sa môn, chửi thầm. Vừa nãy là bị các vị nhắc nhở, quở trách, bực mình không làm thế nào được thì đứng một xó rủa, chửi thế này thế kia, thì cái đó là đứng ở chỗ khuất đấy, mắng chửi các vị ấy. Cái đó là ngửa mặt nhổ nước bọt lên trời, phải không? Trước gió lém bụi, hàm huyết phún nhân, đều là cái chỗ này. Cập tại tiền hí tiếu, ở trước kia là hành động của phía sau, ở đây là ngang nhân phía trước. Cập tại tiền hí tiếu, hiệu kỳ ngôn ngữ, hình tướng hành bộ đẳng. Hoặc ở trước mặt các vị ấy là bỡn cợt. Hí tiếu là bỡn cợt, hiệu kỳ ngôn ngữ là bắt chước gì giọng nói. Có những người giọng nói nó không chuẩn thế này thế khác, thì tiếng địa phương thì lúc bây giờ trêu ghẹo đùa bỡn, là người ta bảo là chửi cha không bằng pha tiếng, nhại giọng nhại tiếng. Rồi bắt chước là cái hình tướng điệu bộ, xong để là chọc cười đùa rỡn, cái đó là đều là cái tâm gọi là phóng túng, phóng dật, thĩ luận. Đại luật vân, trong đại luật còn nói rằng xuất gia chi nhân sở hữu ngôn thuyết giai vi lợi ích bất ưng tư phẫn đạo thuyết ư tha. Trong đại luật nói rằng phàm là người xuất gia sở hữu ngôn thuyết, phàm có nói cái điều gì, nói lăng cái điều gì đều vì lợi ích, có lợi ích mới nói, không có lợi ích không nói. Đừng có nói lời thừa, đừng có nói lời vô ích, đừng có nói cái lời mà không có liên hệ gì cả, gọi là đùa giỡn bỡn cợt hí luận. Đùa giỡn bỡn cợt hí luận là làm cho tâm mình là phóng túng, cho nên là nếu chẳng lợi ích thì thôi ngậm miệng đừng có nói gì cả, giữ cái tâm là yên tĩnh tĩnh lặng. Phật có dạy là cái thân chúng ta này nó to lớn như thế mà nó chỉ có ba lỗi thôi, nhưng cái miệng lưỡi nó chỉ có một tấc thôi, nhưng mà nó tới bốn cái thứ lỗi, phải không? Vọng ngữ lưỡng thiệt, ỷ ngữ ác khẩu, đấy cái lưỡi không xương nó mà nắm lỗi, như là nói nhiều lỗi nhiều, nói ít lỗi ít, không nói không lỗi. Nên là trong thiền gia mới có cái pháp của tu là gọi là tịnh khẩu, bớt nói, bớt nói lăng, bớt nhảm nhí, bớt đùa bỡn nữa, bớt bỡn cợt. Phàm nói lăng cái gì đều phải là có lợi ích. Bất ưng tư phẫn chẳng được vì cái chuyện là ganh ghét đố kỵ riêng của cá nhân mình. Chứ tư ở đây là dịch là riêng, phẫn tức là cái giận riêng của mình, cái không hài lòng riêng của cá nhân mình. Mà nói lăng sỉ nhục bôi nhọ, nói xấu người khác, đạo thuyết ư tha, nói lăng người này tốt người kia không tốt. Bởi vì phàm làm việc chúng nhỡ khi làm đúng, nhưng mà lại vẫn có người người ta không chấp nhận, vẫn có người người ta không hài lòng, vẫn bị người ta chỉ trích nói lăng này khác. Nhưng mà mình lại không nhìn thấy cái việc đó là vì đại chúng, mình không nhìn thấy cái việc đó là vì mình sai, người ta nhắc nhở mình lại thành gọi tư phẫn, tức là thù riêng, hiểu không? Cho rằng là vị đó là đang nhằm vào mình thế này thế khác, thì đạo thuyết ư tha, nói lăng người này thế này người kia thế kia. Nhược hướng bạch y thuyết tỷ khiêu tội ác, tắc tiền nhẫn ư Phật pháp chung vô tín kính tâm. Nếu mà chúng ta đem cái việc mà tội lỗi của các vị xuất gia mà nói với người tại gia, hướng bạch y ở đây là người tại gia, bạch y gọi là áo trắng. Thời Đức Phật thì người tại gia là cái người ta ưa mặc màu trắng, cho rằng đó là cái màu sang trọng, người thế tục là người ta thích cái màu trắng này, nó biểu thị có sự sang trọng. Cho quyền quý mới có đồ trắng để mặc, mà mặc cái đồ trắng mà giữ được là nó rất là khó, không cẩn thận nó bẩn. Thế còn người xuất gia gọi là truy, truy là áo nhuộm, áo lâu, truy bạch. Tố, tố là trắng, cho nên là truy tố cảnh sách. Tức là cảnh sách nhắc nhở người xuất gia và người tại gia, chứ không phải chữ truy tố là truy tố pháp luật. Chữ Hán nó thế. Nên là ở đây dùng chữ bạch y là chỉ cho người tại gia, người áo trắng. Nếu hướng đến người tại gia mà nói tội lỗi sai lầm của các vị tỷ khiêu, thì tiền nhân tức là không phải là người trước mà người đối diện với mình cái người mà mình đang nói với họ đấy. Ư Phật pháp chung, chữ ư ở đây là đối với trong Phật pháp, sẽ sinh cái tâm ấy không còn tín kính nữa. Ngày nay là cái truyền thông nó rất là đáng sợ. Họ không có cái tâm hộ trì Phật pháp, họ cho rằng là họ lêu cái lỗi này lêu cái lỗi kia của người xuất gia thì cho rằng đó là họ đang hộ trì Phật pháp, nhưng họ sai. Ở đây nếu mà nói như vậy thì khiến cho những cái người không có tâm tín kính, người ta càng bất kính với Phật pháp. Nếu bảo như thế thì họ rằng là như thế thì cứ tự che giấu tội lỗi ư? Không phải. Nếu mà thật sự là các vị tỷ kheo có sai, chúng ta không được rêu rao để nói lỗi, mà phải gặp người có trách nhiệm để mà trình bày. Ví dụ như là ở trong chùa, vị nào đó có sai mà mình biết thật sự mình muốn tốt cho vị ấy, không phải là mình nói lỗi với người ta, hoặc là mình rêu rao cái lỗi ấy với người khác để tuyên truyền, thì ai cũng có thể diện, mà phải nói với ai? Nói với thầy. Ở trong chúng phải thưa với các vị chi sự tăng, để người ta biết ấy, người ta xử lý, ta xử lý. Trừ bao giờ mình nói rồi, phải không? Mà người ta không xử lý, hoặc là xử lý mà rồi mà các vị không đến nơi đến chốn thì lúc bây giờ mới nhắc nhở được. Giống như là báo chí bên ngoài ấy, nhiều các vị chúng tôi nói như vậy, các vị đến phỏng vấn bảo vậy như vậy thì không lêu, bảo không. Các vị có quyền ấy, phản ánh chuyện đó với giáo hội. Nếu các vị phản ánh với giáo hội rồi mà giáo hội không xử lý thì các vị hãng lên tiếng. Nhưng mà các vị chưa phản ánh với giáo hội, các vị đã đưa ra để giật tít, để câu view, phải không? Làm cho là thiên hạ người ta thế này thế khác. Tôi nói là các vị không những không có phúc, không những không hộ trì được Phật pháp, mà các vị là kẻ đại tội của Phật pháp. Phải hiểu rõ, nó phải có cách thức. Chứ Phật không phải là không cho chúng ta nói cái chuyện là nói lỗi. Ở đây chúng ta không phải là kể tội, mà báo cáo lại, thưa lại, trình lại với người có trách nhiệm. Là trong tăng là phải chi sự, trong chùa là phải là thầy. Không phải là mình ton hót chuyện này chuyện khác, nếu mà mình mà không nói để mà thầy mà không nhắc nhở một người, để răn nhắc nhở người khác thì chính là mình làm hại người ta. Mình bỏ qua lỗi của họ là mình làm hại cho họ. Cho nên người xưa có nói là biết mà không nói là bất nhân, mà nói mà không hết là bất nghĩa. Anh em huynh đệ ở với nhau cũng vậy, có lỗi nếu mà nhẹ nhàng có thể nhắc nhở nhau được thì phải nhắc nhở, trường hợp mà khó nhắc nhở thì phải bạch thưa với người cao hơn để ngăn chặn. Nếu mà mình không ngăn chặn cái sai lầm của họ thì cái bệnh dịch này nó lây sang người khác, thì đấy là mình là phá hoại Phật pháp. Mình im lặng trong cái trường hợp ấy là mình hại người ta, mà mình không giúp cho họ, không ngăn chặn họ rơi xuống vực sâu thì mình là kẻ có tội. Thế cái câu chuyện mà tôi đã nói trước kia, có một cái ông quan, ông về hưu phải không, gặp cái đứa ngỗ ngược ở trong làng, ai nó cũng chửi, ai nó cũng nói xấu. Ông ấy đi qua, ông là quan triều đình về, ông nó còn chửi ngang mặt. Và lúc bấy giờ ông giận, ông ấy định cho gia nhân dạy cho nó bài học. Nhưng ông nghĩ lại bảo mình vừa mới nghỉ hưu về, bây giờ lại về làm thế, người ta bảo cho rằng là mình ra oai. Ông lặng yên, ông không nói gì nữa, đi về. Thế thì cái thằng ấy nó lại được thể, nó bảo à đến cái ông này mình còn bắt nạt được thì cả cái làng này chả anh nào là cái gì cả, nó bắt nạt cả làng. Rồi đến lúc mà nó phạm vào lao lý, đến khi mà nó phải bị tử hình, ông quan về hưu, ông nghe được, ông mới ân hận, Đúng không? Giá lúc bây giờ ta cho nó một bài học thì không đến nỗi hôm nay nó phải chết. Cho nên mới nói rằng là biết mà không nói là bất nhân đấy, mà nói mà không hết là bất nghĩa. Cho nên nói là nói lúc nào, chứ không phải để đi rêu rao để nói. Rêu rao nói là có tội. Cho nên ở đây nói là khiến cho người khác không có sinh cái tâm kính tin với Phật Pháp. Cho nên là linh phá tháp hoại tượng, bất hướng nhân thuyết tỷ khiêu quá. Trong luật nói là gì? Thà phá tháp, phá tượng, chứ cũng không được hướng vào người khác nói lỗi của tỷ khiêu. Tại sao nói như vậy? Phá tháp, phá tượng là tội ngũ nghịch, đọa vô gián địa ngục. Nhưng ở đây nói là thà phá tháp, phá tượng thì tội vẫn còn nhẹ, nhưng mà nói tội lỗi của tỷ khiêu thì tội còn nặng hơn. Tháp tượng nó chỉ là cái yếu tố chúng ta gọi là ngũ Phật đấy, pháp thân đấy, giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát trí kiến. Cái đó gọi là ngũ Phật pháp thân hương, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát trí kiến hương. Thế thì tại sao ở đây lại nói là phá pháp thân? Bởi vì người xuất gia là lấy giới làm nền tảng. Tội lỗi là liên quan đến giới luật. Mình nói như thế là khiến cho người ta hủy hoại giới pháp. Nói cái hủy hoại giới pháp chính là nói đến hủy hoại giới thân của Phật. Mà giới đã hủy thì định tuệ, giải thoát chi kiến đều hủy. Cho nên ở đây mới nói là đấy chính là phá pháp thân. Còn phá tượng, phá tháp nó chỉ là phá cái hình tượng vật chất ở bên ngoài. Chứ còn nói lỗi của tỷ khiêu mới là phá cái cốt lõi bên trong của Phật Pháp. Nên mới là tội nặng hơn. Bất đắc tọa kiến, đại sa môn quá bất khởi, trừ độc kinh thời, bệnh thời, thế pháp thời, phạm thời, tác chúng thực thời. Và chẳng được ấy, đang ngồi mà thấy các vị đại sa môn đi qua, thấy các vị tỷ khiêu đi qua, không đứng dậy. Ở đây là khi mà thấy các vị đi qua là lập tức phải đứng dậy chào. Trừ có 5 trường hợp không đứng dậy chào không có lỗi. Trừ đọc kinh thời, trừ khi mà chúng ta đang tụng kinh. Bởi vì đang tụng kinh thì là trước mặt có Phật, trước mặt có kinh thì Phật với Pháp thì còn cao hơn tăng. Cho nên là lúc bây giờ không nhất định phải, bây giờ chúng ta đang ngồi tụng kinh trong chùa thế này mà có vị tỷ khiêu đi vào chùa để tham quan lễ bái mà đứng dậy chào làm sao được? Không được, bên trên còn có Phật, trước mặt còn có Pháp. Lúc bây giờ cũng không được phải là, mà mình đã chú tâm vào kinh vào ấy rồi làm sao mà nhìn thấy vị tỷ khiêu đến? Mà nhìn thấy người ta đến tức là rõ ràng là mình không có định tâm. Mà lúc bây giờ lại gật đầu này khác các thứ mà để mà chào thì phi lễ phi pháp. Nên ở đây mới nói là khi mà đang đọc kinh là không phải đứng dậy. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là đang bệnh. Ở đây trừ trường hợp là bệnh lặng không dậy được mà có các vị đến thăm thì được miễn, không phải dậy để chào. Vì đang bệnh mà trở dậy này khác thì chào hỏi thi lễ thì bệnh nó nặng thêm, cho nên là được miễn. Trong thời Đức Phật có vị tỷ khiêu đang bệnh nằm, Đức Thế Tôn đến thăm, vị ấy lồm cồm bò dậy để mà muốn đỉnh lễ Đức Thế Tôn rồi vội vàng lăn luôn xuống dưới đất. Bệnh nó trở lặng, Đức Thế Tôn mới nói là lần sau không phải, những trường hợp đó không phải lễ, miễn lễ. Thế pháp thời, tức là khi mà chúng ta đang cạo đầu còn phải chú tâm để quán tưởng. Thứ hai nữa là dao sắc nó đang ở trên đầu, đang ngồi cạo đầu nên mình thấy có người đi vào mà lại đứng dậy thì những khi thì đứt đầu, cho nên là miễn. Phạm thời, khi đang ăn cơm, thế ra nó nói là rời đánh tránh miếng ăn, lúc bây giờ không nhất định phải đứng dậy chào. Ở trong luật còn có một lý do khác này, nhất tọa thực. Khi mà đã ngồi ăn ấy, thì phải ngồi một lần ăn cho xong, không được đang ăn rồi đứng dậy, sau đó có lại quay trở lại ăn tiếp. Cái đó là nhất tọa thực. Trừ những trường hợp là anh là hành thực này khác ấy, mới được phép đứng dậy đi lại, còn không ấy là không, không được. Nếu mà lúc bây giờ có khách đến mà ra để mà tiếp khách, đứng dậy rồi chỗ nữa không được ăn nữa. Mặc dù đã ăn chưa xong mà đã đứng dậy rồi là không được ăn nữa. Trong luật quy định là đang ăn mà đứng dậy là không được quay trở lại ăn nữa. Vì thế ở đây mới cho phép là phải ăn cho xong rồi mới đứng dậy tiếp. Và lúc bây giờ người ta cũng không thể trách cứ rằng là không tiếp được. Bởi cái người mà biết luật mà người ta đã vào mà trông thấy chữ tăng đang ăn cơm là người ta lập tức người ta phải đi quay ra. Bao giờ ta quay vào. Nếu đi vào mà chư tăng mà trông thấy mời vào ăn cơm là phải có người đứng dậy và làm động chúng. Người ta phải ý tứ cái chỗ đó. Người ta đi đến đâu và thấy người ta đang ăn cơm là đứng lại, không vào. Đến cái giờ người ta chỉ tĩnh ở chùa người ta là cũng không được phép vào. Động niệm đại chúng. Không phải là cứ muốn vào chùa vào lúc nào cũng được đâu. Cái người biết phép, biết mắc thì người ta chỗ đó ta nhìn thấy thế là người ta phải tự rút lui từ bên ngoài. Không có vào, phải đợi bao giờ chư tăng ăn xong người ta mới vào, có việc gì mới thưa mày. Chứ còn đã đến cái giờ mà người ta chỉ tĩnh rồi ấy, phải chờ bao giờ khai tĩnh mới được vào. Chờ khai tĩnh không được vào. Cái đó là động chúng không, trong luật không có cho phép. Có việc gấp cũng không được. Gấp gì thì gấp, không thể phá vỡ cái quy củ trật tự của pháp luật của tăng được, của thường trụ được. Tác chúng sự thời. Tác chúng sự tức là đang chấp tác việc chúng. Bây giờ ví dụ như chúng ta đang chấp tác việc chúng mà trông thấy các vị sa môn đi qua thì không nhất định là phải chắp tay chào, chỉ lên đứng yên rồi lui lại một chút, hoặc là các vị đi qua thì khẽ cúi đầu hoặc niệm câu A Di Đà Phật thôi. Với tay đang cầm chổi, đang cầm cuốc, đang bẩn y áo, nó không có ngay ngắn làm sao mà chào được. Sao đang làm như thế mà bỏ xuống để chắp tay được. Tay mà mình đang bẩn mình chắp tay mà thi lễ cũng là phi pháp, trái luật. Nên lúc bây giờ là chỉ đứng yên một chỗ hoặc nhường đường, phải không? Rồi khẽ cúi đầu niệm A Di Đà Phật, đợi các vị đi qua thì tiếp tục làm. Cái đó là như pháp. Mình đang chấp tác thì áo dài không có, áo ngắn thì sộc sạch, hiểu không? Chân tay thì bẩn, mặt mũi lấm lem, chào hỏi thế nào được. Có cái câu chuyện đấy không chứ, ngày trước người ta nói có người ông quan, ông đến thăm cụ Hòa Thượng, quan lớn của triều đình, nghe tiếng cụ nên là vào xem là thật thư đạo đức thế nào. Thì lúc bấy giờ là ông ấy đến thì vừa gặp cái lúc là cụ Hòa Thượng, cụ ấy vừa mới đi ra ngoài nhà vệ sinh về, trên đầu vẫn còn đang đội cái khăn, miệng thì đang ngậm nước. Thế ông ta đứng, ông ta chào, xin kính chào đại sư ạ. Cụ Hòa Thượng cụ không có nói gì cả, lặng ngắt đi vào trong nhà. Ông ấy bực mình là mình cung kính mình chào như thế, cứ tưởng tiếng đồn là ông cụ sư này là đạo đức này khác, khinh người, không thèm nói gì, cắp đít đi thẳng. Ông ta đang giận đùng đùng ấy, thì lúc bây giờ là cụ Hòa Thượng vào trong nhà rửa tay súc miệng, lúc bây giờ mới mặc áo dài ra mới tiếp, mới xin chào đại quan, mời ngài vào trong nhà uống nước. Ông ấy bực mình, ông không vào. Ông bảo vừa nãy tại sao tôi chào cụ mà cụ không nói gì. Cụ Hòa Thượng cụ mới nói phân trần là xin đại quan thứ lỗi cho, lúc bấy giờ bần tăng vừa đi vệ sinh về, chưa mặc áo dài, chưa rửa tay, chưa súc miệng. Trong luật nói đi vệ sinh mà gặp người là phải tránh, phải không? Chưa rửa tay, chưa súc miệng là không được thi lễ. Cho nên lúc bấy giờ mà bần tăng mà đáp lễ đại quan, mà đại quan đang mặc triều phục là bất kính với vua, bất kính với đại quan, cho nên phải đợi là vào rửa tay rửa chân, phải không, rửa mặt, mặc áo chỉnh tề mới ra để tiếp đại quan được, nhớ đúng phép. Nói như thế ông mới chịu, ông hoan hỉ, ông bảo à thì ra phép tắc nhà chùa nó cẩn thận đến như vậy. Còn thông thường mà chúng tôi mà có người đến như thế thì lập tức là gì, là tiếp đón ngay. Ông mới nói là có lẽ chỉ có ở trong chùa mới giữ được cái phép tắc cẩn mật như thế, còn ngoài đời đến ngay cả triều đình cũng không giữ được. Đến ngay một cái chuyện rất nhỏ như thế là lập tức là ông này ông ấy phục ngay. Nên trong Phật pháp mới nói là đấy, cái giáo hóa tốt nhất với người đời chính là giáo hóa bằng đạo đức. Mà cái giáo hóa tốt nhất với người đời, cái giáo hóa bằng đạo đức ấy chính là giáo hóa bằng uy nghi. Lấy phép tắc quy củ để mà răn người ta, để mà dạy người ta. Và đấy chính là một cái bài học để mà một cái hành động rất nhỏ thôi mà có thể là khuất phục được một cái vị quan lớn trong triều này. Nên ở đây mới nói đấy, cái chữ lúc mà đang chấp tác thế nào để cho nó đúng lễ đúng phép, lúc là không biết cách xử lý thế nào cả. Nhược kiến tỷ khiêu hành quá, tức đương khởi lập. Nếu thấy các vị tỷ khiêu đi qua thì phải lập tức là đứng dậy, chỉ trừ duy trừ ngũ sự, duy trừ thượng ngũ sự bất khởi vô phạm, chỉ trừ năm việc đã nêu ở trên ấy thì không đứng dậy thì không phạm. Nhược lộ tương phùng, tức đương hạ đạo chính lập, đãi khứ phương hành. Nếu mà chúng ta đi đường mà gặp các vị ấy thì lên thì đương hạ đạo, lên đứng xuống mép đường. Ngày xưa đi bộ đứng xuống mép đường, thế rồi đợi các vị ấy đi qua rồi mới tiếp tục được đi. Ngày nay mà đều đi xe cả, mà từ xa trông thấy có các vị đang đi mà chúng ta không phải là chúng ta phải xuống, nhưng mà ít nhất thì cũng phải đi chậm lại. Không chắp tay chào được thì cũng phải khẽ là cúi đầu niệm câu A Di Đà Phật, đợi các vị đi qua mới đi. Nếu trông thấy các vị ấy là còn tìm cách lánh mặt, rồi là phóng xe vụt một cái qua để không ai nhìn thấy, như thế là bất kính, bất kính, trái phép, trái pháp. Ngay cả đi đường thì sáng này khác thế. Như là nhìn thấy là phải xuống đường, đứng sang một mép đường, đợi các vị đi qua, đãi khứ, đợi đi qua rồi mới được đi. Bây giờ thì cũng phải đi nó chậm lại, từ từ để xem là vị nào mình cũng phải chào hỏi cho nó như pháp. Phàm hữu giáo ích, đương xoa thủ lập thính tất, tác lễ tạ chi. Nếu mà đi đường mà phàm gặp các vị ấy mà các vị có giáo huấn cái điều gì có lợi ích, phàm hữu giáo ích tức là giáo huấn cái điều gì có lợi ích, đương xoa thủ lập thính tất, lên là chắp tay đứng để mà lắng nghe. Nghe xong rồi ấy phải tác lễ tạ chi, tức là phải chắp tay lễ gì, lễ tạ, đa tạ ngài đã chỉ dạy giáo huấn này khác các thứ. Ngày xưa nhiều các cụ nghiêm lắm, đi qua này khác các thứ mà không thế này thế khác là các cụ gọi giật lại ngay, và lại đây tôi bảo lập tức là thiết diện giáo huấn ngay, như thế là không được thế này thế khác. Người ta bảo cho là tốt đấy, bảo cho là tốt. Còn cái người mà người ta thôi chả phải tiểu tăng nhà mình, mặc kệ nó muốn làm thế nào làm, nó chết đấy. Thế thì khi mà nghe cái sự răn dạy giáo huấn như thế là phải lễ tạ, cảm ơn. Nếu bị trách mắng, sất trách, tức là bị các ngài quở mắng, làm không đến nơi, không đến chốn, hành vi cử chỉ không như pháp mà bị các ngài quở trách, thì bất đắc trương mục thị chi, chẳng được dương mắt mà nhìn, phải không? Cái hành động nó ngông ngáo, coi thường, không để vào tai mới gọi là trương mục. Trương mục là trợn mắt, là dương mắt, dương mắt mà nhìn. Đương nhu ngữ hối tội, lên dùng cái lời mềm mỏng nhẹ nhàng để mà ăn năn hối lỗi tội lỗi. Dẫn đoạn hướng kỷ, ở đây có cái câu dẫn đoạn hướng kỷ. Mặc dù kể cả là trường hợp mình bị quở trách sai, quở trách không đúng, thì vẫn phải là nhận lỗi về mình. Ở đây gọi là dẫn đoạn hướng kỷ, tức là nhận cái sai về mình, đưa cái đúng cho người. Làm hai ba người, những khi mình bị quở trách nhưng mà không ai nhận tội thì sẵn sàng nhận thay mọi người thôi. Cái đó là dẫn đoạn hướng kỷ đấy, dẫn đoạn hướng kỷ. Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh Vân, trong kinh Trang Nghiêm Bảo Vương có nói thế này: nhược khinh mạng chúng tăng giả, thị nhân đương đọa bần tiện gia sinh. Nếu người nào mà có cái tâm khinh mạn chúng tăng thì người đó sẽ phải sinh vào trong nhà bần tiện, đó là hèn kém, địa vị thấp kém. Bởi mình cao ngạo, mình coi thường người khác thì cái nhân quả mình sẽ trở thành cái chỗ hèn kém thôi. Tùy sở sinh xứ, căn tướng bất cụ. Tùy theo sinh ra ở chỗ nào thì căn tướng, lục căn là không có đầy đủ. Bối ẩu, tỏa lậu, tức là lưng gù, sườn vạy, phải không? Tại sao mà lưng phải gập xuống? Bởi vì anh lúc nào anh cao ngạo ngửa mặt lên mà coi thường mọi người, thì bây giờ cái quả báo là thành cái người lúc nào cũng phải cúi thấp xuống người khác. Tức là lưng nó phải gập xuống. Chân thì nó cong phải quỳ xuống. Xả thị thân dĩ, nhi phục sinh xứ. Sau khi mà xả bỏ cái báo thân đấy rồi để sinh sang ở chỗ khác, đa bệnh tiêu xấu thì phần lớn là nhiều bệnh, gầy còm ốm yếu, hiểu không? Thủ túc loan tích. Loan loan là cái tay nó bị khỏèo, tích là cái chân nó bị cong. Nên trong dược sư có loan tích bối lũ. Bối lũ là lưng còng, chân tay khỏèo. Người sinh ra thì khỏèo tay, người sinh ra thì còng chân. Loan nó có những bộ thủ ở dưới, nó thuộc về tay nó cong. Tích nó có cái bộ túc ở dưới, là nó chân nó khỏèo, khỏèo chân khỏèo tay. Nhi hữu lùng huyết, doanh lưu kỷ thân. Mà còn có là gì? Máu mủ, huyết là máu, lùng là mủ. Khi mà có các cái bệnh là ở đây đờm dãi, nước mũi, nước mắt nó thường chảy. Doanh lưu kỳ thân, chảy đầy cả thân, mồ hôi, mồ kê này khác, các thứ bẩn thỉu hôi hám, máu mủ nó chảy ra, lùng huyết, doanh lưu kỳ thân. Linh lạc thân nhục, còn có những người khiến là thịt ở trên thân nó rơi rụng. Những người bị bệnh phong, bệnh cùi, nó rụng cả đốt chân, đốt tay, nhiều khi nó rụng cả chân, cả tay. Cái tội cao ngạo, bất kính, bất hiếu với người khác, tự cao tự đại. Kinh bách thiên vạn tuế, thụ tư khổ báo. Cái này là khổ báo không phải một đời, không phải một kiếp, mà trải qua bao nhiêu? Trăm ngàn vạn năm. Trăm ngàn vạn năm. Đấy là tội nhẹ, còn được làm người còn thế. Chứ còn nếu mà cái tội mà nó nặng thì còn phải đọa địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Cho nên là bởi vì đối với các vị tỷ khiêu ấy, thì nên nhớ rằng bất kể họ có giữ giới hay không giữ giới, cái này là trong kinh Phật nói rồi, nhưng chỉ cần họ còn giữ được cái hình tướng của người xuất gia thì họ đã có công đức rồi. Họ thanh tịnh hay không là tự bản thân họ phải gánh chịu. Nhưng mà chúng ta khởi cái tâm xấu ác mà mình coi thường họ thì cái tội lỗi mình lại tự mang. Bởi vì họ còn có cái hình tướng của người xuất gia là họ đang đại diện cho Tăng Bảo, họ đang thuộc về Tăng. Đi ra đường người ta không biết ai là hay là dở, nhưng mà chỉ cần họ còn giữ được cái tướng của người xuất gia, người ta biết được đấy chính là còn có Phật Pháp. Người ta biết thì ông sư kìa, ta đã biết là có ông sư, tức là biết có Phật. Và như thế là biết Phật Pháp trường tồn, Phật Pháp còn hiện hữu ở thế gian, thì người ta vẫn có công đức. Cho nên là trong kinh nói là dù người ta có phá giới đi chăng nữa thì công đức của họ vẫn gấp bội cái người tại gia giữ giới. Đây tôi không phải nói là tự nói ra, mà cái điều này Phật đã nói. Giống như thế gian người ta nói là ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Một viên ngọc nó có vỡ ra, nó cũng là cái mảnh ngọc nó vỡ ra thì cái giá trị của nó vẫn là liên thành, vẫn là hơn trăm ngàn cái mảnh ngói nguyên vẹn. Nhiều người xuất gia, nhiều người tại gia cứ nghĩ rằng là mình ở tại gia mình giữ được giới thế này thế khác là mình là ghê gớm cao đạo. Rồi thấy người này coi thường, thấy người kia coi thường, và đặc biệt là ngã mạn coi thường chi tăng. Anh cứ thử xuất gia một ngày xem, họ đâu có xuất gia được, họ đâu có từ bỏ được, Cho nên gọi là xuất gia đâu có dễ. Trong kinh xuất gia công đức, xuất gia một ngày mà giữ giới thanh tịnh, người ta còn có đủ 33 kiếp sinh lên cõi trời. Huống chi là trong cả đời xuất gia người ta lại không có giữ được ngày nào tốt đẹp. Ta lỗi là lỗi với Phật, lỗi với chính bản thân họ, họ lỗi gì với mình mà mình khinh họ. Ta lỗi có lỗi là tỷ khiêu, có lỗi là lỗi với tăng, do cái việc đó, do trách nhiệm của tăng cử, đâu đến Phật Sa Di hình đồng mình cử. Người ta có lỗi đâu với mình mà mình chỉ trích cái lỗi của họ. Nên là cái điều này là phải hết sức lưu ý ở chỗ này. Nên là chỉ thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người mới tu được. Chứ lúc nào cũng chăm chăm mắt thì chứ soi mói hết người này người khác, kẻ hay người dở. Nhưng bản thân mình hay dở mình không biết. Cho nên là mắt thì nó ở trên mặt, chỉ nhìn thấy mặt người khác, đâu có nhìn thấy mặt mình. Chúng ta là nó luôn luôn ở cái chỗ đó. Thấy mặt người khác bẩn, mình có tự nhìn thấy mặt mình bẩn đâu. Khi thấy người khác có lỗi, mình có thấy mình có lỗi đâu. Nên cho mình là hay cả. Thế thì không tu được. Cái đó không phải Phật pháp. Cho nên tai mắt phải nhìn vào bên trong. Hàng ngày nhìn vào chính bản thân mình. Cho nên uy nghi phép tắc là phải học cho nó kỹ. Đọc tụng thường xuyên. Lấy đó làm cái tấm gương để mình phải soi lại. Mỗi khi đọc lại mình soi những cái điều này xem là mình đã làm được chưa, đã thực hiện được chưa, có sửa được không, mới có thể tốt được. Hành hộ vân. Hành hộ vân là nói đến cái bộ giáo tỷ khiêu tân học, hành hộ luật nghi đấy, của Ngài Đạo Tuyên đấy. Trong kinh, trong bộ hành hộ có nói thế này: ngũ hạ dĩ thượng, tức xà lê vị. Năm hạ trở lên, tức địa vị a xà lê. Thập hạ dĩ thượng, tức hòa thượng vị. Mười hạ trở lên, tức địa vị hòa thượng. Tuy tỷ khiêu sự, tuy là việc của tỷ khiêu, xa di đương dự chi chi, xa di cũng lên dự biết đấy. Hạ tức hạ lạp, hạ ở đây là chỉ cho hạ lạp. Vị thụ cụ giới, tằng kinh nhĩ sở hạ lạp giã. Nghĩa là từ khi thụ giới cụ túc trở đi, đã từng trải qua bấy nhiêu hạ lạp. Đấy, như mỗi một năm chúng ta đi hạ. Nhưng mà ở đây ấy, tuổi hạ chỉ được tính từ khi thụ giới tỷ khiêu thôi. Là các vị có sa di, có hình đồng, có đi 10 hạ, 20 hạ thì cũng không có tuổi, đúng không có tuổi. Sa di thì tính theo tuổi đời. Ai mà tuổi đời cao ấy thì là địa vị ở trên. Nếu mà tuổi đời bằng nhau ấy, tuổi đời bằng nhau thì mới tính năm xuất gia. Ai xuất gia trước thì người ấy là trên. Năm xuất gia mà bằng nhau ấy thì ai thụ giới trước thì người ấy là trên. Tức là cùng một đàn giới mà ai thụ giới trước thì người ấy là trên. Ai mà trong cùng một đàn giới mà ai đọc tên trước thì người ấy là trên. Một đàn giới có ba người, giống như là trường hợp là sinh ba thì đứa nào ra trước đứa là anh, đúng không? Nhưng mà ai đọc tên trước trong cùng một đàn giới thì là sư huynh. Đấy, cái vị trí ở trong tăng là như vậy. Nên là xa tỷ khiêu ấy thì không lấy tuổi đời làm trọng mà lấy tuổi đạo làm trọng. Xa di hình đồng là tính theo tuổi đời, tính theo tuổi đời. Tuổi đời mà bằng nhau ấy thì mới tính năm xuất gia. Trong luật còn nói là năm xuất gia, tuổi đời, tuổi đạo, thụ giới bằng nhau. Thì lúc bây giờ tính thế nào? Nghiệp sư của người nào lớn hơn thì người ấy là anh. Cũng giống như là con nhà ông bác ấy, phải không? Vị nào mà nghiệp sư lớn hơn thì người đó vị trí lớn hơn. Còn người nào mà vị trí mà nghiệp sư mà ít tuổi đạo hơn vị kia, tức là thầy đấy, thì tính liên hệ đến thế thì vị trí ở dưới. Mặc dù là tuổi đạo, đời tuổi đạo thụ giới này khác các thứ có thể ngang bằng hơn. Cái trong luật là quy định như vậy. Cho nên là hạ lạp ở đây là chỉ tính cho tỷ khiêu thôi. Hòa thượng nghĩa là thế nào? Hòa thượng là tướng của nước Hồ. Xưa thì cái vùng Tây Vực mà giáp danh giữa Trung Quốc với Ấn Độ ấy, bây giờ nó thuộc là Tân Cương này khác các thứ đấy, thì nó thuộc nước Hồ. Ở Trung Quốc nó chia ra bốn cái khu vực: Khương Hồ, Di Địch là Man Di Mọi Dợ đấy, những các nước mà bên ngoài Trung Quốc thì là phía tây của Trung Quốc nó thuộc về Hồ, các nước của Hồ, cho nên nó gọi là Hồ Ngôn, người Hồ. Thế rồi cho nên là ngài Bồ Đề Đạt Ma là đi từ Ấn Độ sang qua nước Hồ mới đến Trung Quốc, người ta cũng gọi ngài là người nước Hồ. Nhưng mà cái con mắt của ngài Bồ Đề Đạt Ma vẽ rất to, nên là trong thiền ngữ có cái câu là Hồ Nhãn. Hồ Nhãn tức là con mắt của người nước Hồ, chỉ cho cái thần cơ. Đấy là các cái tích Hồ Ngôn, người nước Hồ. Đây là Hòa Thượng, là tiếng của nước Hồ, nước Hồ gọi là Hòa Thượng. Thử Vân Lực Sinh, Trung Quốc thì dịch là Lực Sinh. Vị do sư chi lực sinh ngã giới thân giã, nghĩa là do cái năng lực của người thầy mà sinh ra giới thân cho ta. Cho đối với thầy xưa nay mới cứ nói là sinh ngã giới thân, dưỡng ngã tuệ mệnh. Thực ra sinh ra giới thân ấy thì phải là các thầy trong tam sư của giới đàn thì mới sinh ngã giới thân. Còn thầy nghiệp sư mà chỉ có nuôi chúng ta không thôi ấy, cái chỗ này thì nó chỉ có cái vế ở dưới thôi, dưỡng ngã tuệ mệnh, là nuôi lớn tuệ mệnh cho ta, chứ không phải người sinh giới thân cho ta. Giới thân là phải giới sư. Xưa kia thầy nghiệp sư với thầy giới sư là đồng nhất, là một. Đã là nghiệp sư thì đồng thời là phải truyền giới cho đệ tử, thế mới gọi là y bát chân truyền. Và truyền giới cho nên là vị ấy là mới gọi là thầy hòa thượng. Hòa thượng nghiệp sư, hòa thượng nghiệp sư. Còn người mà chỉ có truyền giới gọi là hòa thượng giới sư. Cho nên là người mà cạo đầu thế pháp nuôi chúng ta ấy, đấy là bản sư hòa thượng đấy nha. Dù là thượng tọa đại đức gì thì về danh nghĩa đó là bản sư hòa thượng, tức là thầy bản sư, chúng ta gọi là bản sư, và đấy gọi là bản sư hòa thượng. Thế còn người mà truyền giới là giới sư hòa thượng, giới sư hòa thượng. Về mặt giới luật ấy thì bản sư hòa thượng với giới sư hòa thượng là một, đồng nhất. Nhưng mà bởi vì là các thầy bản sư là không có khả năng truyền giới, cho nên mới thỉnh các vị hòa thượng khác để truyền giới cho, truyền giới, cho nên nó mới sinh ra có hòa thượng truyền giới. Thế còn là đúng luật là phải truyền giới luôn, cho nên mới thập hạ dĩ thượng tức hòa thượng vị, nghĩa là phải từ 10 hạ trở lên anh mới được nuôi đệ tử, mới được độ đệ tử, và lúc bấy giờ anh mới được làm thầy hòa thượng để truyền giới cho họ, anh mới được nuôi đệ tử thế pháp xuất gia được. Nhược cứ phạm ngữ, nếu căn cứ vào tiếng phạm thì nói rằng tức là chữ hòa thượng là âm, phạm âm là ô ba đà gia. Trung Quốc dịch là thân giáo sư, thử vân thân giáo sư. Nghĩa là vị đệ tử thân tòng thụ giáo giã, nghĩa là đệ tử đích thân ấy theo vị thầy này mà thụ học. Thụ giáo là thụ học. Kim thử tuy phi thân tòng thụ giới, cập giữ thụ giáo. Ngày nay tuy chúng ta không đích thân theo các vị đó để thụ giới, cũng không đích thân theo các vị đó để thụ giáo, tức là không học, không có thụ giới. Dĩ kỳ lạp cao đức trọng cố đồng, nhưng vì các vị ấy là gì, tuổi hạ cao, đức lớn, địa vị ngang với thầy của mình, cho nên cũng phải tôn trọng như thầy vậy. Cho nên cũng phải, cho nên mới nói là học một thầy kính muôn thầy. Không phải là chỉ có thầy mình mới tôn trọng, còn người khác mình không có tôn trọng. Những người mà cứ 10 hạ trở lên là địa vị ngang với thầy mình, thầy hòa thượng. Ngang với người truyền giới cho mình, ngang với người là dạy bảo mình. A Xà Lê, hoặc vân A Giá Lợi Gia. Thử Vân, Trung Quốc dịch là Quỹ Phạm Sư, thầy khuôn phép. Quỹ Phạm là thầy khuôn phép, nghĩa là vị kỳ năng giáo đệ tử Pháp Thức Giả, vì những người này đã có khả năng dạy phép tắc cho đệ tử. Bởi vì trong luật nói là ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, tức là năm hạ người ta đã học giới luật xong rồi thì người ta đã có thể dạy sa di uy nghi cho mình rồi, dạy phép tắc cho mình rồi. Cho nên những người đó gọi là thầy quỹ phạm, tức là thầy dạy uy nghi, thầy dạy phép tắc. Ở đây có A Xà Lê có 5 bậc, có 5 hạng người. Thử hữu ngũ trùng, ở đây có 5 hạng. Nhất, giữ thụ thập giới. Một là người ấy trao cho mình 10 giới. Cho nên trong đàn giới của Sa Di ấy, là có thầy Yết Ma Xà Lê. Thế đó là một vị A Xà Lê. Hai, giữ thụ đại giới. Hai là thầy A Xà Lê mà trao giới cụ túc cho mình. Trong đàn giới thụ thỉ khiêu cũng có thầy Yết Ma Xà Lê, cũng có thầy giáo thụ A Xà Lê. Ba, giữ giáo thụ. Thứ ba là thầy giáo thụ trong đàn giới. Ngoài thầy Yết Ma Xà Lê còn có thầy giáo thụ A Xà Lê, tức là dạy uy nghi phép tắc vấn lạn vân vân ấy, thì gọi là thầy giáo thụ. Thứ tư là thầy cho mình y chỉ. Ông luật nói là sa di không thể một ngày không có thầy. Nếu mà đi ra bên ngoài mà không ở với thầy thì phải cầu y chỉ của người khác. Đó là trường hợp. Thứ hai nữa là đi học là phải cầu thầy y chỉ để học. Thứ ba là khi mà thầy mà viên tịch, mà khi mình vẫn còn chưa đến đủ năm hạ thì vẫn phải y chỉ. Trong luật nói là dù có 100 tuổi hạ mà không biết giới luật, không biết Yết Ma thì vẫn phải y chỉ vào người ít tuổi hơn để làm đệ tử. Chứ không phải là bảo là tôi đủ 5 hạ rồi là tôi không phải y chỉ ai đâu. Đủ 5 hạ với cái điều kiện hạ đã đủ nhưng mà phải biết giới luật mới được phép ở riêng. Nếu không biết giới luật thì phải suốt đời ở với thầy. Nếu mà thầy chết phải y chỉ với người khác, kể cả y chỉ với người nhỏ tuổi hơn, ít tuổi hạ hơn. Trong đó nói là trừ cái việc lễ kính hàng ngày thì miễn thôi, chứ còn tất cả các việc khác phải hầu hạ giống như hầu hạ sư, thầy nghiệp sư vậy. Đó là y chỉ. Giữ thụ kinh hạng thứ 5 là cái người mà dạy mình kinh luật luận. Nếu chúng ta đi học này, bất kể ai dạy cho chúng ta một câu một chữ nào thì đều là A Xà Lê của mình hết, đều gọi là quỹ phạm sư hết. Nhất tự vi sư, ván tự vi sư. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Nên là giáo thụ, nên là giữ thụ kinh, dạy kinh, dạy luật, dạy luận cho mình, dạy học cho mình. Một câu kinh, một bài kệ đều là thầy để mà học cả. Ở đây là cái chương thứ nhất ấy. Cái chương ngắn nhất nó có 5-6 điều thôi. Để nhắc lại, cái điều thứ nhất là không được gọi tên chữ của bậc sa môn này. Thứ hai là không được nghe trộm các bậc đại sa môn thuyết giới này. Thứ ba là không được đi truyền nói lỗi của đại sa môn này. Thứ tư là thấy các vị đại sa môn đi qua trừ 5 việc không phải kính lễ này, phải không? Thứ năm là nói đến 5 hạ và 10 hạ. Đấy, cái chương thứ nhất này nó có 5 cái đề mục chính thế thôi. Còn cái phần giải thích những các cái phần ý nghĩa này khác các thứ là phải học cho nó kỹ, chữ nghĩa cho nó rõ ràng. Hôm nay nghỉ ở đây thôi.